Giờ đây khá biết, những vật dụng cúng dường này có sự cần thiết nhất định đối với sự giác ngộ. Vật cúng dường đơn giản nhất, vì gia đình thanh bần không có khả năng sắm sửa những vật cúng dường này, và chúng ta ở trước tượng Phật, dù cho cúng dường đơn giản nhất, một chung nước, thì đây chính là vật trọng yếu nhất trong những vật phẩm cúng dường. Nước tượng trưng cho cái gì? Nước đại biểu cho tâm, nước phải trong sạch, biểu hiện cho tâm thanh tịnh, bình đẳng. Cho nên cúng dường chung nước này, trong thấy nước liền nghĩ đến sự thanh tịnh, bình đẳng. Đây là vật trọng yếu trong những vật phẩm cúng dường. Bạn thậm chí không thắp hương, không đốt đèn cầy, cũng không có hương hoa, trái cây để cúng dường, nhưng không thể không cúng dường một chung nước. Đây là vật trọng yếu nhất trong những phẩm vật cúng dường. Nước là đại biểu của tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Trong thấy nước liền nghĩ đến chính mình, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cảnh duyên, trong môi trường nhân sự, trong môi trường vật chất, phải biết tu tập tâm thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng chính là tâm Phật, chính là chân tâm. Vấn đề thứ ba cũng là một hiện tượng phổ biến hiện nay. Họ nói, một số người trước khi chính thức cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát, đều phải cử hành một nghi thức khai quang. Có cần thiết không? Khai quang rồi thì tượng Phật mới linh hiển. Không khai quang, tượng Phật không linh. Cuối cùng thì người nào có đủ tư cách làm công tác khai quang hình tượng Phật, Bồ Tát? Vấn đề này, trước đây trong Pháp hội giảng kinh, chúng ta cũng đã nhiều lần đề cập đến. Hiện nay, việc khai quang đã có xu hướng hình thức mê tín, khiến cho ý nghĩa của việc khai quang hoàn toàn sai lạc. Trên thực tế, khai quang là việc làm rất quan trọng. Ý nghĩa chân chánh của việc làm này chính là ở chỗ nói rõ ý nghĩa cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát của chúng ta. Việc này giống như hình tượng một vĩ nhân cùng thời với chúng ta. Khi chúng ta xây dựng xong, cử hành lễ khai mạc, trong buổi lễ nhất định phải nói với đại chúng công dày lớn của vị này trong lúc sanh tiền, sự cống hiến đối đãi rõ ràng, minh bạch, khiến đại chúng trong xã hội khi nhìn thấy hình tượng ông liền khởi ý muốn bắt chước ông. Điều này chính là ý nghĩa của việc khai quang trong Phật giáo. Ví như chúng ta cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm này được chế tạo hoàn hảo, tốt đẹp. Sau khi đã làm xong, chúng ta phải bắt đầu sử dụng, bắt đầu cúng dường. Lúc bắt đầu sử dụng, chúng ta phải nói với mọi người tại vì sao mà cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Ý nghĩa cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm là ở chỗ nào? Vậy là mượn pho tượng này để khai phát quang minh tự tánh của chính chúng ta. Cho nên, không phải là người giúp Phật Bồ Tát khai quang, mà chính hình tượng Phật Bồ Tát làm cho chúng ta khai quang. Ý nghĩa là ở chỗ này. Nếu nói rằng hình tượng của vị Phật Bồ Tát này phải mời một vị pháp sư đến khai quang cho, thì hình tượng kia mới linh hiển. Nếu không khai quang thì không linh. Do đây, rất có nhiều người tìm tôi để nhờ khai quang. Khai quang cho Phật, Bồ Tát. Tôi cứ theo lẽ thật mà bảo với họ. Họ không cần phải cúng dường Phật, Bồ Tát. Họ hỏi vì sao? Tôi nói, nếu tôi bảo Ngài linh thì linh, bảo Ngài không linh thì Ngài không linh. Như thế, so ra tôi lại linh hơn Ngài. Vậy thì các vị cúng dường tôi có lẽ tốt hơn. Cúng dường Ngài làm gì? Các vị nghĩ xem có đúng không? Đây gọi là mê tín. Tôi cũng có thể giả vờ không biết gì, làm điệu, làm bộ, giúp cho Ngài và Ngài hiển linh rồi. Các vị thử nghĩ xem, tôi há chẳng linh hơn Ngài sao? Một chút như vậy mà nghĩ cũng không thông, thì quả là các vị ngu si, mê muội quá mức. Người thông minh, đầu óc tỉnh táo, chỉ nhìn qua một lần là liền hiểu ngay, liền rõ ràng chân tướng sự thật. Tôi nói, giúp Phật Bồ Tát khai quang, các ngài nhờ đó được linh hiển. Đây là dối gạt chúng sanh. Các vị có phần quá ngu si, quá hồ đồ. Ở đâu có cái đạo lý này? Cho nên khai quang là nói lên ý nghĩa đại biểu của Phật, Bồ Tát. Giống như cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là đại biểu cho tâm từ bi. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu độ hết thảy chúng sanh. Đem cái bản nguyện này nói ra, chúng ta cúng dường Phật, Bồ Tát, cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, chính là bắt chước tâm bi nguyện, cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi của Phật, Bồ Tát. Cho nên, trong thấy hình tượng của Quan Thế Âm, nghe danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta liền phát khởi tâm đại từ, đại bi. Chúng ta đối với hết thảy mọi người, mọi vật, mọi sự vật phải lấy đại từ, đại bi, chân chánh yêu thương, hộ trì, quan tâm, giúp đỡ. Đây là danh hiệu của Bồ Tát, hình tượng của Bồ Tát, khai phát ánh quang minh, từ bi của tự tánh chúng ta. Đây gọi là khai quang. Cho nên, chính là mượn danh hiệu Phật, Bồ Tát, khai phát quang minh tự tánh của chúng ta. Mượn hình tượng của Phật, Bồ Tát, khai phát quang minh tự tánh của chúng ta. Khai quang chính là cái ý này. Nhất định không thể làm sai. Nếu làm sai thì các vị mê tín. Mê thì nhất định không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có trí mới có thể giải quyết vấn đề. Điều này thì người học Phật không thể không biết. Nếu như người nào mới có đủ tư cách khai quang cho tượng Phật, đối với kinh luận của Phật, Bồ Tát, cội nguồn lịch sử, ý nghĩa biểu đạt của những kinh luận này đều có thể thông suốt, hiểu biết rõ ràng. Vì mọi người giảng giải rõ ràng, minh bạch, người như thế có thể được. Cho nên, tuyệt đối không thể tồn tại những hình thức kia. Hình thức, mỗi một hình thức đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu, đều phải được giảng giải rõ ràng, minh bạch, mới không dẫn đến xu hướng mê tín, đem Phật, Bồ Tát làm quỷ thần, rồi sùng kính lễ bái, cầu xin trời đất, quỷ thần chư Phật Bồ Tát ban phúc tặng lộc. Đây là quan niệm sai lầm, là ý nghĩa không đúng. Lại có một vấn đề, người ta nói rằng hiện nay trên toàn thế giới Mật tông tương đối thịnh hành, nhưng có một vài vấn đề khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc. Vấn đề thứ nhất là quán đảnh. Quán đảnh là gì? Tiếp nhận quán đảnh thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng chăng? Bậc thượng sư của Mật tông dùng phép quán đảnh có thể giúp mọi người tiêu trừ nghiệp chướng. Làm thế nào mới có thể mau chóng tiêu trừ nghiệp chướng? Quán đảnh là một hình thức, trong đây có nhiều ý nghĩa rất trọng yếu. Chúng ta không thể không biết, nếu như hình thức quán đảnh dùng vài giọt nước rưới trên đầu bạn, và thế là nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ, bạn có thể tin chăng? Đầu tiên, tôi muốn hỏi bạn, nghiệp chướng là gì? Bạn phải làm rõ cái này. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác của bạn. Nói một cách đơn giản, đối với nhân sanh vũ trụ, bạn có ý nghĩ sai, cách nhìn sai, cách nói sai, việc làm sai. Bạn ở trong những sai lầm này mà hành động tạo tác, đây gọi là nghiệp. Những cái nghiệp này làm chướng ngại tâm thanh tịnh của bạn, chướng ngại sự hiểu biết tự tánh của bạn, đây gọi là nghiệp chướng. Như thế thì bậc thượng sư một khi quán đảnh cho bạn, nghiệp chướng của bạn có phải là được tiêu trừ không? Nếu nghiệp chướng thật sự được tiêu trừ, bạn liền được tâm thanh tịnh. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của bạn đều hết thảy không có. Bạn đối với nhân sinh, vũ trụ, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Đây là thật sự nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ. Bạn được kết quả tốt đẹp, và như thế, sau khi bạn quán đảnh, bạn tự mình hãy nghĩ xem, có phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn giảm bớt một chút? Giảm bớt cũng không sai. Nếu sau khi quán đảnh, vọng tưởng phân biệt chấp trước không giảm bớt, thậm chí còn tăng thêm, do đây có thể biết, quán đảnh hoàn toàn không có hiệu quả. Ngược lại, ý nghĩa quán đảnh chân chánh, bạn hoàn toàn không hiểu. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong phần chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, giảng rất rõ ràng, minh bạch. Do vì bản thân của ông chính là thượng sư trong Mật Tông, ông nói chân thành, không dối gạt người. Quán có nghĩa là từ bi gia trì, cũng chính là chân chánh, quan tâm đến bạn, yêu thương, hộ trì bạn, giúp đỡ bạn. Đây là ý nghĩa của quán. Đảnh là đại pháp vô lượng tối cao. Vậy thì nói theo cách khác, đem đại pháp vô thượng tối cao truyền thụ cho bạn, đây gọi là quán đảnh. Không phải đem một vài giọt nước rót trên đầu bạn gọi là quán đảnh. Quán đảnh như thế, mỗi ngày chiều tối bạn tắm rửa, cái này gọi là đại quán đảnh. Tưới rót thế kia thì rất được thoải mái, không thể coi là mê tín. Vậy thì cái ý của biểu pháp đó là lấy nước cam lồ rót trên đảnh. Cam lồ biểu thị cho Phật pháp vô thượng cao tột. Thế thì mỗi người hiểu rõ ràng cái đạo lý này, bạn mới hiểu được tinh vô lượng thọ là đại pháp vô thượng tối cao ở trong hết thảy kinh điển. Bạn lấy kinh vô lượng thọ tụng từ đầu đến cuối một biến, không chỉ riêng Phật A Di Đà quán đảnh cho bạn một lần, mà hết thảy chư Phật mười phương đều hoằng dương pháp môn này, đều giảng giải bộ kinh này. Bạn tụng bộ kinh này một biến, thì hết thảy chư Phật mười phương quán đảnh cho bạn một lần. Nhưng bạn đều không hay, không biết. Đây là sự quán đảnh chân chánh, không có lừa dối bạn. Không hiểu rõ cái đạo lý này mà lại mong cầu bậc thượng sư Mận Tông rưới cho bạn một vài giọt nước trên đầu, bạn cho là tiêu trừ nghiệp chướng. Thực tế, nếu nghiệp chướng không có tiêu trừ, thậm chí còn tăng thêm, do vì tâm niệm này của bạn là tâm mê hoặc điên đảo. Cách làm này của bạn là một cách làm sai lầm. Bạn tự mình hoàn toàn không biết, bạn lạc vào đường mê tín. Bạn làm sao có thể đạt được công đức lợi ích? Bạn làm sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Đây là điều mà các vị đồng tu nhất định phải hiểu rõ. Hôm nay thời giờ đã hết. Tôi giới thiệu sơ lược cùng các bạn những vấn đề này.